phải không? Chứ không phải hoàn toàn đúng đâu. Có những cái thầy giảng rất hay, nhưng mà có những cái không có hay. Tất cả dân tộc chúng ta phải đánh thức dậy. Thì tôi nói thế này, đã cái chuyện mà cây muốn muốn lặn mà gió không ngừng, phải không? Là một chút thôi chứ không phải nói chính trị chứ đâu. Để mà bởi vì mình là người Việt Nam mà, phải không? Có đúng không? Có ai tóc vàng đâu hả? Tóc đen không mà. Đây tôi nói chuyện này để mà ví dụ cái vấn đề cây muốn muốn đứng mà gió cứ lấy. Đó. Cứ bên đối tượng kia cứ đấm tàu đấm hoài. Phải không? Cứ việc khói không? Bên kia đối tượng cứ đấm tàu đấm hoài mà tàu lớn không à? Tàu mà tàu giống như con voi á. Như ông Nguyễn Chí Vịnh đó. Ông Chí Vịnh là ông thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông nói có cái gì mà một chiếc tàu mà như con voi mà đấm một chiếc tàu như con kiện. Nhưng mà Việt Nam anh hùng lắm á. Biết anh hùng gì không? Tôi đố quý vị, Việt Nam anh hùng cái gì? Đang bây giờ không phải ly đâu. Việt Nam bây giờ có cái rất là ok mà thế giới bây giờ họ đang ca ngợi đó. Đây là một cái biện pháp. Thì tôi nghĩ rằng cái ông mà lãnh đạo cho cái phong trào Biển Đông đó, chắc ông có học một cái pháp của Phật. Ông có học một cái pháp của Phật, nhẫn nhục. Không nhẫn nhục là chết rồi đó. Bởi vì nó tống như vậy, tống gần 2 tháng liên tiếp. Đâm 2 tháng liên tiếp. Nhưng mà Việt Nam không bao giờ trợ mặt. Chạy thôi. Anh rượt tôi chạy thôi. Cái đó là cái ok nhất đó. Khi mà họ rượt mình, họ chửi mình một câu, mà mình đứng lại là chuyện rồi đó nghe. Đứng lại có chuyện rồi đó. Cho nên rượt chạy. Nhưng mà chạy hoài, cuối cùng phải quay lại chứ hả? Quay không? Thì đó, cái đó mới chết đó. Vì vậy mà mỗi lần tôi rất là sợ. Tôi rất là sợ. Bởi vì cái người lãnh đạo và cái người mà đang đối tác với cái bên đối tượng đó không đủ sức để mà nhận. Không đủ sức để mà nhận thì phải chạy thôi. Chứ nếu mà bởi vì họ muốn quyết để cho mình trở mặt cả là coi như nó bắn liền đó. Để rồi họ đưa lên thế giới rằng là mình làm. Tôi nói trọng mà thôi chứ tôi không nói ai hết. Nói đụng chạm, phải không? Ở trong này quý vị cũng có những người Hoa trong, cũng có người Việt cũng nhiều trong. Rồi mỗi người có cái dân tộc tính. Cho nên đi giảng pháp mà nói chính trị nhiều cũng có đúng. Nhưng mà mình phải cần biết chính trị không? Phải cần biết. Cho nên khi mà tôi qua như vậy tôi rất là sợ. Thì suốt 2 tháng này tôi chạy nước mắt rất là nhiều vấn đề cái Biển Đông. Chút nữa mà đi vào vấn đề mình biết do cái gì mà nó sanh ra cái đó. Do cái gì mà nó sanh ra cái đó. Cái hảo thắng mà cái hảo thắng từ những cái tham mà có, mà từ cái tham chính là cái bản ngã. Thì hôm nay sẽ đi sâu vào cái bản ngã, từ bản ngã. Cho nên khi mà người ta muốn á, ta muốn cứ tấn công như vậy thì mình phải mặc một cái áo giáp nhẫn nhục cho vững. Liệu có đủ sức 6 tháng sau, 5 tháng sau có nhận được như vậy hay không? Sợ không được. Nhưng mà trời giúp. Nhưng mà khoảng 2 tháng sau trời nó giúp. Cái việc trời giúp cái gì không? Ai nói được khen giỏi đó. 2 tháng sau trời sẽ giúp thì sẽ không có chiến tranh nữa. Biết cái gì không? Rồi là không biết rồi. 2 tháng sau trời nó bạo gió làm sao mà đánh được. À, biển nó ảo ảo, nó sống thần như vậy làm sao mà cái gì được. Thì mạnh ái này rút quân thôi. Thế đó, chỉ có trời mà giúp được thôi. Mà Việt Nam cũng anh hùng lắm á. Tao thua mày mà mày cứ chơi hoài còn ngày. Cho nên cái ông bộ trưởng bộ quốc phòng ông nói rằng là tao sức đầu thì mày cũng gãy chân. Nói vậy đó, tao sức đầu thì mày cũng gãy chân. Thực ra khi mà đánh nhau thì không có bên nào là không chết hết. Mạnh cũng chết, yếu cũng chết. Mà Việt Nam anh hùng nhất á, đánh du kích giỏi lắm. Hả? Cho nên đánh cỡ nào thì cũng tiêu hết. Cho nên tôi quay mà tôi cầu nguyện cho thôi đừng bao giờ có cái chuyện xảy ra chiến tranh, rất là dễ sợ. Cầu nguyện thì chỉ còn tháng nữa, 2 tháng nữa bắt đầu trời nó rầm lên rồi, trời nó giúp cho mình hay lắm. À, bảo cả thì ai cũng phải rút về hết. Cho nên đó là cái người trọng tài đứng giữa đó. Trời là người trọng tài đứng giữa đó, chứ thôi tiêu. Thầy dễ sợ quá. Cho nên bây giờ cầu nguyện đi hả? cầu nguyện cho quê hương. À, cầu nguyện đi, bởi vì quê hương mình mà mất rồi thì mình về không được đâu. Hả? Thật. Quê hương mất rồi không về được. Cho nên cái vấn đề mà khi mà họ rượt mình, họ đánh hoài đó. Đôi lúc ở bên Thụy Điển, tôi là trụ trì bên đó, nhưng mà thỉnh thoảng họ rượt tôi vẫn chạy. Nhất là khi mà Phật tử mà có những người họ hiền thì họ không nói, nhưng mà có những người họ cứng đầu, cứng cổ đó, đâu phải Phật tử nào cũng dễ thương, cũng hiền từ đâu, không? Cũng nhiều người cũng ba chăng làm cho dựng hả? Những hả? Hả? Bên chùa tôi cũng có cả mấy trăm người, cũng nhiều người nhiều tánh lắm. Nhưng mà tôi biết từng người tôi đối trị. Có cái bà kia đó, ví dụ như bà thì thích nói mình sau lưng, thấy chưa? Nhưng mà trước mặt mình thì bà nhận, thì cái đó cũng rất là ok đó. Bà nhận. À, nhưng mà phía sau mình bà thọc mình. À đó. Nhưng mà có cái bà khác thì bà rất thương mình, nhưng mà trước mặt mình nói có bà quất ba câu liền. Trời ơi, cái đó cũng chết nữa đó. Cái đó là còn đau khổ nữa. Cho nên mỗi lần mà tôi gặp bà đó là tôi phải tránh. Thấy chưa? Tôi tránh. Thấy chưa? Bởi vì tôi tránh để làm gì? Tôi tránh để đừng gây nghiệp. Hiểu chưa? Chứ không phải tôi sợ bởi bà đệ tử tôi mà. Nhưng mà mỗi lần bà gặp tôi nói, cô à, hôm nay bưng cái bàn lên chánh điện là trái tăng nghe. Bà nói là nàng làm ai bưng nổi. Là phải bỏ đi. Phải bỏ đi đó. Đừng làm một cái đó thì cuối cùng làm xấu hổ cho cái nhóm kia. Cho nên cái nhẫn nhục rất là đẹp. Phật tử Việt Nam mình đa phần mấy bà phải học cái hạnh nhẫn nhục, mấy chồng mới thương. Còn mà ông, thứ thật, ông mà nói một câu mà bà quất là hai câu là ngày mai ly dị liền đó. Phải không? Cho nên khi mà bà nói một câu á, mà có trước mặt của mấy ông và mấy bà á, thì mấy ông cũng phải cưng nhìn. Chứ đừng có tưởng rằng tôi là chồng của bà, tôi nói bà phải nghe, bà phải cúi đầu. Cái này xưa rồi mấy ông ơi. Hả? Xưa rồi. Không còn nữa, không nói nữa. À. Cho nên á, có những lúc mình có uy quyền, mình có đủ hết, nhưng mà mình phải nhận vẫn nhục. Mình nhận nhục, đây là nhận nhục cho tất cả mọi người. Nhưng mà có những người họ nhận nhục khi gặp đối tượng mà nhận á, rồi họ nói như thế này, họ nghĩ trong lòng họ nói, bởi vì tao nhận mày á là bởi vì tao sợ mọi người, thấy không? Nhưng mà chút nữa mày biết mặt tao nghe chưa? Chút nữa mày biết mặt tao. Hả? Nhận như vậy là rất là chết. Nó là tôi nhận bà đó. Mình nói thế này nè. Tôi nhận bà đó là bởi vì tôi không muốn gây nghiệp với bà trong kiếp sau nữa. Tôi nhận bà bởi vì tôi thấy tôi lỡ tôi sinh ra đời này tôi gặp bà rồi thì thôi bây giờ phải trả cái oan nghiệp cho nó xong. Còn mà nếu mà tôi cãi lại là kiếp sau tôi còn gặp bà tôi cãi nữa. Cho nên tôi không